Phật cũng là thầy. Thầy cũng thưa quý vị Phật tử, dạ con có câu hỏi là theo pháp môn của bên Trung Quốc Tịnh Độ thì Pháp Sư Tịnh Không có nói có một số trường hợp là chết biết trước ngày già, và ở bên Thầy Giác Nhàn thì có một vài trường hợp là bị bệnh rồi đem lên đó rồi cái tất cả mọi người hộ niệm rồi qua đời luôn, người ta gọi là vãng sanh A Di Đà Phật, lại xin thầy giải đáp.
Trong các bài sám của Tịnh Độ Tông đó có khái niệm bốn chữ dự tri thời chí, tức là biết trước được thời điểm cái chết được diễn ra, và người ta cường điệu hóa trạng thái đó đó là biểu hiện của sự giảng sanh Tây Phương, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng trên thực tế thì không có bài kinh nào nói như thế, đó là quan điểm dân gian của Trung Quốc mà. Những ông lão, bà lão sống ở những vùng thôn quê chất phát, bình dị, chân thành, không làm các việc xấu ác, thì cái linh cảm giác quan thứ sáu của họ nó rất mạnh. Dù họ không phải là Phật tử, họ vẫn biết trước rằng là họ sẽ chết vào thời điểm nào bằng các cách mô tả khác nhau. Ví dụ như ông nội của thầy vào năm 88 ấy, khi thầy lên thăm ông vào một mùa hè, lúc đó ông đã trên 80 tuổi rồi. Ông nói rằng là tôi nói với chú, lúc đó thầy còn là chú Tiểu, rằng là tôi tên thật là như thế, sanh năm như thế, còn năm khai sanh mà tên khai sanh không phải là tên thật của tôi. Tôi sẽ có thể đi rất là xa mà không biết khi nào mới trở lại ngôi nhà thân quen này. Rồi hai ông cháu chia tay nhau, vài ngày sau nghe tin là ông đã qua đời, không có bệnh tật gì hết á, qua đời đó. Hiện tượng đó là khá phổ biến ở trong nước và nước ngoài. Và ông đồng của chúng tôi không phải là Phật tử, ông chỉ theo đạo thờ ông bà thôi, chết trong trạng thái không phải là người Phật tử. Năm 2008 á, chúng tôi đến thăm giáo sư Trần Văn Dạo, một nhà triết học Marxist nổi tiếng của miền Nam, tại tư gia của ông. Ông kể rằng là mấy chục năm trước đó, ông nội của ông cũng ra đi trong trạng thái biết trước và giả từ hết tất cả những người thân là tôi sẽ đi thăm ông bà tổ tiên, không biết khi nào mới về. Ngày hôm sau ông ấy qua đời. Và giáo sư Trần Văn Dạo mới hỏi thầy đó là đó là hiện tượng gì vậy, có phải là do tu tập mà đạt được không? Thì thầy cũng chia sẻ với ông ấy, không phải, chỉ cần người nào giữ tâm được hồn nhiên, vô tư, ít dướng chấp, ít dướng kẹt, ít khổ đau thôi, thì cái linh cảm của tâm á đối với cái chết á là nó thiết lập được. Và cái đó nó không có cái gì là dấu hiệu để giả sanh Tây Phương hết á. Đó là việc một. Trong các đệ tử tại gia của Đức Phật á, cấp Tu Đạo có lẽ là cư sĩ tiêu biểu. Khi ông bị bệnh hấp hối đó, ông nhờ người thân đến tỉnh Đức Phật hộ niệm cho. Lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên, ngài mới cử tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến. Thì đến đó, hai vị tôn giả hướng dẫn cư sĩ Xá Lợi Phất thực tập bài kinh vô ngã. Thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải sở hữu của tôi, không phải tự ngã của tôi, cho nên tôi không để tôi bị kẹt vào cái đau của thân, cái khổ của tâm. Và sự thực tập đó, cư sĩ cấp Cô Độc đã dần dà thoát khỏi nỗi đau đang hoành hành trên thân ông. Ông cảm động đến độ sa nước mắt. Sau nửa tháng, sau nửa tiếng thực tập, ông cảm thấy bình an. Hai vị tôn giả giả từ ông ra về. Chưa đầy 10 phút sau, người thân báo rằng cư sĩ cấp Cô Độc đã qua đời. Người thân đến thưa Đức Phật là cảnh giới tái sanh của cư sĩ thế nào. Đức Phật trả lời vỏn vẹn cảnh giới là không nói là Tây Phương của Phật A Di Đà, Đông Phương của Phật Dược Sư hay một cảnh giới nào, vì chuyện đó không quan trọng. Cảnh giới làm đó là điều quan trọng. Cảnh giới làm theo định nghĩa Phật học là gì? Tái sanh tối thiểu là làm con người trên hành tinh này hay làm con người ở hành tinh khác. Tây phương tịnh độ cũng là một cảnh giới của con người, Đông phương cũng là một cảnh giới của con người thôi. Cho nên đó, giữa cái mà chúng ta tin và hiện thực mà chúng ta đạt được đó, có thể có một khoảng cách lớn. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đề cập đến năm tiêu chí vãng sinh mà hồi nãy MC đó của đạo tràng đã có nhắc đến: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì mới đủ chuẩn để vãng sinh. Thay vì chúng ta tin vào cái dấu hiệu biết trước giờ chết là vãng sinh, thì hãy xem trong đời sống người đó có đạt được năm tiêu chuẩn này không. Nếu câu trả lời là không, dầu có 1000 cái dấu hiệu đều làm như thế, người đó cũng chẳng có vãng sinh đi đâu mà tái sinh theo nghiệp thôi. Dựa vào lời kinh chuẩn hơn là những cái quan niệm dân gian. Luôn tiện đây thầy sẽ nói sám là do các thầy tu viết, giống như thầy cũng viết sám. Trong các nghi thức của thầy cũng có một số bài sám do thầy soạn, nhưng mà thầy không để tên đó. Một nghi thức đọc tụng á, gồm có 3 phần: phần nhẫn nhập, phần kết thúc, phần chánh kinh. Chánh kinh là của Phật nói, nhẫn nhập và kết thúc là của các thầy biên soạn nghi thức đó viết ra hoặc là phiên dịch. Đừng lẫn lộn, cái nhẫn nhập kết thúc là chánh kinh, các bài sám là do người phàm viết. Nội dung của nó rất thấp, bình dân, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người thôi. Cho nên đừng xem những cái lời đó là tiêu chí chân lý để hướng về. Cái câu dự chi thời chí là một câu trong bài sám do các tu sĩ, mình không biết tác giả là ai, viết thôi. Tầm vóc tuệ giác thiên nhãn thông như Đức Phật mà ngài chỉ trả lời vỏn vẹn cảnh giới là, chúng ta là người phàm mà dám nói là ông A bà B giảng sanh Tây phương, cái đó là nó không đúng. Và chuyện đó nó không quan trọng nữa. Tại sao lại không quan trọng? Quan trọng là khi còn sống, người đó sống như thế nào, có được hạnh phúc, có chiều sâu, có thực tập, có được an lạc tự tại, thoải mái thảnh thơi không. Cái chết đó là một quy luật này. Cảm giác tái sinh này nó phải tương thích với cả một quá trình sự sống, chứ không thể khác.